Do đó là chúng tôi đã làm lễ cầu siêu và giải thích, là nói với nó như thế này, rằng là cái chết của con là một cái chết bất đắc dĩ, con không hề muốn chết, nhưng ba con vì hiểu sai, cái hiểu sai đó do bế tắc của gia đình, cho nên con hãy tha thứ ba con, và cũng bao giờ đừng giận mẹ con vì cái sự hiểu lầm của mẹ con mà dẫn đến cái chết của ba, cái chết của ba tạo ra cái chết của con. Nếu con muốn thật sự là hạnh phúc và có sữa để giải quyết cái khát sữa đó, thì con hãy đi về chùa, nghe theo lời kinh tiếng niệm và nương nhất tâm về Phật, thì sữa con sẽ được uống nhiều lắm, không phải chỉ là một bình một bầu mà hàng trăm bình, hàng ngàn bình. Dĩ nhiên là cái dòng cảm xúc của hương linh nó là một cái bản sao khi mà họ còn sống, cho nên hương linh là khi chết ở cái tuổi 4 đó, thì sẽ mang tâm trạng của một người 4 tuổi, và cái sự khát sữa diễn ra hàng ngày hàng giờ khi mà còn sống nó vẫn là một cái bản sao trong lúc một qua đời. Cho nên chúng ta phải biết coi cái bế tắc của hương linh làm chỗ nào để mình mới giải mã trong sự bế tắc đó ra, thì hương linh mới có thể siêu sinh. Thì chúng tôi đã làm lễ cầu siêu, thì sau đó yêu cầu đó là gia đình đã tới đây hỏi thăm tất cả những cái tiệm quán cà phê đó, sau cái lễ cầu siêu đó có thấy nó hiện hồn như nó không thì ta nói là hết. Thì đó là một điều đáng mừng. Như vậy là cái sự chấp trước đó nó sẽ làm cho hương linh không ra đi được. Chấp trước khi còn sống dẫn đến cái chấp trước sau khi chết. Thì đó chúng ta có thể nói một cách tiếu lâm như thế này: ai giận dai giận dài thì là giận dở, mà không có cái giận nào là hay hết trơn á, giận là dở rồi. Trong lúc sống mà giận đó thì cái tình thân tình thương bị mất, mà trong lúc chết mà giận đó là bế tắc ngàn trùng. Vì hương linh cha của đứa bé đó mà giờ làm lễ cầu siêu mà không siêu được là bởi vì ông ta giận người vợ. Cho nên khi người vợ đến làm lễ cầu siêu đó thì dòng mình có tụng đi nữa ông chó mất tiêu, ông đâu nghe, giận mà. Cái tâm lý lúc mà còn sống sao khi chết vậy, là cái người mà có tâm lý cốc cằn thì khi chết đó cũng tỏ vẻ là cốc cằn. Cái người tự cao tự đại thì khi chết cũng tự cao tự đại. Người khi còn sống là một kẻ khôi hài thì khi chết đó cũng tiêu lâm, cũng giỡn, cũng chọc, cũng phá. Người khi chết, khi còn sống là người rất là căng thẳng, lạnh lẽo, không thể nói, không hề ừ, không hề hử, và khi chết cũng y hệt vậy. Do đó khi mà mình làm lễ cầu siêu mà gặp phải các hương linh này là khó lắm. Còn không lần không áp phê gì đâu, làm năm lần bảy lượt chưa chắc gì họ tìm ra họ nghe xong rồi chưa chắc gì họ chịu chấp nhận theo cái lời khuyên mà họ đi. Thì giống như còn sống mình lại mình thuyết phục nhiều khi cái ngày trời mà không áp phê. Do đó là các người thân quyến thuộc phải cung cấp các dữ liệu cá tính và sự bế tắc của hương linh thì cầu siêu mới có kết quả. Còn lệ mà chỉ lo sợ không làm lễ cầu siêu mình sẽ tán gia bại sản thì hương linh ngày càng tiêu nữa thôi. Do đó là phải hỗ trợ cho hương linh tháo gỡ được cái sự chấp trước, và nhất là chấp trước do bế tắc của tình yêu đó sẽ làm cho họ khó được siêu sanh lắm. Do đó chúng tôi đã dẫn gia chủ này đến thêm một lần thứ hai, và yêu cầu tất cả các thành viên bên vợ, cha vợ, mẹ vợ, em vợ, anh vợ đều có mặt hết, và tất cả đều phải đọc một cái bài sám hối rằng là chúng tôi xin anh chị hay là con hãy bỏ qua cái lỗi lầm của chúng tôi, vì chúng tôi sai lầm cho nên nghĩ rằng anh hay là con đó đã ngoại tình, mà trên thực tế không có, mặc dù anh và con đã giải bài nhưng mà chúng tôi không tin, do đó mới dẫn đến cái sự thương tâm to lớn như thế này. Hãy mong cái hạnh phúc này đó nó được tiếp nối, và con cũng như là anh hãy chờ vợ của con trong kiếp sau để tái hội ngộ, và hãy tha thứ cho gia đình. Chứ tôi đã yêu cầu làm như thế. Có nhiều người nói làm lễ cầu siêu sao còn tái hội ngộ chi nữa, cần thiết lắm á. Tại vì người này chết do gì bị thất tình, nghĩ rằng là mình bị quan mà chịu cái quan nó không nổi cho nên tự tử. Thì tự tử như vậy không có nghĩa là hết thương vợ, thương dữ lắm. Mà có nhiều người thương quá mà chịu không nổi đó, mà bế tắc quá mà nói tôi chết đó, cho đáng đời. Tôi chết đó, cho bà sướng, cho bà vui, cho bà hạnh phúc. Nhưng mà chết như vậy thì đâu có buông cái tình yêu được. Và vẫn muốn cái duy trì cái lòng chung thủy của mình cho nên chọn lấy cái chết. Nhiều người bị bế tắc đó. Cho đó mình phải dụ hương linh, nói rằng là anh hãy chờ tôi sẽ ra gặp anh ở trong kiếp sau. Hương linh nghe nói như vậy nó mát ruột quá, nó tha thứ được chứ. Rồi lúc đó mà không có mắc ruột nó đâu có chịu đi đâu. Ở lại coi bà vợ tôi sau khi đi chết rồi có thương tôi không, hay là đi tái bước thứ hai. Chứ tôi khuyên là nếu mà cô thật sự thương chồng của cô đó, trong 3 năm đầu cô đừng có tái lập gia đình, cứ sống như vậy đi. Và cứ nói là anh hãy đi trước chờ tôi, tôi sẽ tìm ra được anh sẽ tìm ra được tôi. Đây là một cái vụ sau đó có quỵt cũng không sao. Mà trên thực tế có nhiều người quỵt thiệt á, hứa hẹn xong rồi người kia đi, nhớ cái hình ảnh của người đã được hứa hẹn, cái hình ảnh đó trở thành là ý chung nhân, là một người thương rất là lý tưởng. Bao nhiêu người lại hỏi cưới, mà thậm chí vai trò vị trí xã hội, vóc dáng hình thù, cá tính, đời sống đạo đức không có gì thua cái người mà mình thương tưởng, thậm chí là hơn nhiều lần. Mà người này cũng nhớ lục lọi ở trong cái ký ức, mặc dù bây giờ mình không còn nhớ được nữa, một cách automatic rằng đây không phải là nhân vật mà tôi đang tìm kiếm. Nhân vật tôi tìm kiếm là một người A, người B, người C nào đó. Và cứ như thế mà chờ hoài mà không thấy gặp. Tại vì người này sinh ra đi đào thai thì kiếm gặp người khác mất rồi. Nhưng mà trong cái những giờ phút cuối cùng đó, là khi mà người đó chết một cách bất đắc kỳ tử đó, thì chúng ta cần phải hứa để cho người kia an tâm mà ra đi. Nếu chúng ta giữ được cái lòng trung thủy đó thì càng tốt. Mà trong giai đoạn đó không thể là không giữ. 3 năm đó là một cái thời gian cần thiết lắm. Tại vì có nhiều người chết trong oan ức họ không đi. Họ chấp cái oan ức và họ muốn chứng tỏ cho cái người còn sống còn lại thấy rằng là họ là sai lầm. Cái người mà còn sống là sai lầm. Do đó phải giải quyết cái sự bế tắc này thì hương linh mới ra đi được. Chính vì thế mà mình phải đầu tư ở trong lễ cầu siêu những cái cách thức nói, những cách thức lý luận, làm sao đừng có thương tổn lòng tự ái của người đó, làm sao đừng va chạm vào cái tư của người đó, phải làm sao khơi dậy được cái lòng hỷ xả bao dung của người này, và nói một cách rất là bằng trái tim, bằng tấm lòng của mình, để cho cái người chết quan ức đó hiểu được, mới buông xả được cái này thì họ mới ra đi được. Cái đó là cả một bài toán rất là khó. Và chúng tôi tin rằng là trong tình yêu thật sự với những trái tim thổn thức đó, chúng ta sẽ hiểu được ngôn từ và cách thức biểu đạt làm sao cho người thân, người tư chúng ta hiểu, để mà người thân, người tư chúng ta bỏ qua mà ra đi. Tình huống thứ ba đó là tình huống nó như là một cái sự bế tắc về nhận thức. Rồi các hương linh chấp vào gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước mặc dầu không có tiếc nuối, mà nghĩ rằng là đây là tài sản của mình, nhà cửa của mình, danh dự của mình, và mình được đồng hóa, được đánh đồng với tất cả những thứ đó. Cho nên dầu cho trong các lễ cầu siêu, từ lúc mà tẩn liệm cho đến là các ngày tuần dỗ, tuần thất, thì các vị sư cô trong các khóa lễ đều đã nói rất rõ hai thông điệp vô thường vô ngã ấy, thế mà hương linh không áp phê. Cho nên các nghi thức tụng niệm cần phải được thuần việt quá bằng cái ngôn ngữ mà hương linh khi còn sống cũng như khi qua đời có thể hiểu được, cảm nhận được, mà không cần phải tra khảo các từ điển khác nhau. Chứ nếu mình tụng những cái bài thuyết linh, là giảng những bài thuyết linh mà nó quá chuyên sâu bằng những cái âm hưởng chữ Hán đó, thì hương linh nghe âm điệu du dương trầm bổng, thấy cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng cõi tâm thoải mái, thì tưởng như một loại nhạc điệu hết à. Họ bớt khổ giống như là một cái loại thuốc giảm đau tức thời thôi, chứ họ không ra đi được. Cho đến lúc nào mà họ phải cảm nhận được cái quy lý vô thường vô ngã đối với thân, đối với sự sống của họ đó, thì họ mới từ bỏ ra đi được. Cho nên đó, khi mà trong hoàn cảnh chúng ta không thể thỉnh mời các vị tâm linh Phật giáo đến đây làm lễ cầu siêu, thì những người thân bằng quyến thuộc và nhất là có mối quan hệ tình thân, tình thương nhất với người quá cố đó sẽ đóng vai trò quan trọng. Có người nói đó, mà nói đúng ngay cái trọng tâm thì cái người mất mới nghe được, mới cảm nhận được, mới thấy bị thuyết phục và nghe lời theo. Còn giao cái công việc đó cho các ông thầy không, đôi lúc cũng áp phê. Bởi vì có nhiều người khi còn sống đâu có thiện cảm với các ông thầy đâu. Nói ông thầy này ông đi giảng đạo tôi không thèm nghe. Khi còn sống như thế thì chết cũng giống như vậy. Và do đó người thân phải dẫn dụ, phải giải thích. Miễn làm sao thông qua dẫn dụ giải thích để tạo ra một cái niềm an tâm thật sự thì họ mới buông bỏ, không chấp trước vào cái thân thể vật lý này, thì lúc đó họ mới ra đi được. Nói một cách bao quát đó, thì cái dòng cảm xúc của thế giới cõi âm đó, nó là một bản sao của thế giới cõi dương. Các hương linh lẽ ra không nên tồn tại dưới cõi giới cõi âm, mà do vì chấp trước mà họ phải bị trải qua một cảnh giới khổ đau. Có những hương linh đó có thể tồn tại với cảnh giới cõi âm 3 năm, 30 năm, 300 năm, 3.000 năm, và thậm chí có thể nhiều hơn thế được, nếu cái sự bế tắc này nó không được tháo gỡ. Do đó đó, trong lúc mà chúng ta nhìn thấy các hương linh thông qua những sự báo mộng và trở về để cho chúng ta biết bằng cách thức này, cách thức khác đó, thì hương linh sẽ đóng vai trò, tư cách, thậm chí là tuổi tác ngay cái thời điểm mà họ bị mất. Ví dụ cậu bé 3 tuổi như vừa điêu trong câu chuyện, 100 năm sau nếu cậu ta chưa được tái sanh đó, thì cậu ta vẫn hiện hồn về như là một cậu bé, chứ phải hiện hồn về như là một cái người 300 tuổi 04, không có. Nhưng mà trong xưng hô ứng xử với các hư linh khác đó, thì cậu ta lại hiểu rằng là mình là 304 tuổi, nhưng còn hiện hồn về để cho người thân thấy là một cậu bé thôi. Do đó cái trường sinh học ở trên cấu trúc DNA khi còn sống, nó lại hòa với cái trường sinh học tâm thức của hương linh, bám víu vào những cái giờ phút cuối cuộc đời. Và hai loại trường sinh học này hòa lại với nhau có thể giúp cho các nhà ngoại cảm đó có thể nhìn thấy được bằng sự hình dung, và cái mức độ chính xác nhiều hay ít là lệ thuộc hoàn toàn vào cái trình độ cũng như là năng lực của nhà ngoại cảm. Để làm được việc đó đó, thì nhà ngoại cảm không nên sử dụng cái logic thông thường suy luận của ý chí đông đo tính điểm bằng các nguyên tắc loại suy quy nạp tổng hợp diễn dịch, mà phải để trực quan nhận đánh giá để giải quyết các vấn đề, xác định cái vị trí nơi mà các hệ cấu của hương linh đang tồn tại. Điều thứ hai là các nhà ngoại cảm phải bị lệ thuộc hoàn toàn vào môi trường thời tiết khí hậu, giống như các luồng sóng âm hay là các cái luồng sóng âm thanh của truyền hình hay là của truyền thanh đó. Vào những cái ngày mà thời tiết xấu đó, thì các cái đường điện thoại nó bị nhiễu sóng đó, mà nói còn không rõ, thì cái trường sinh học của hương linh đó, nó cũng bị như thế mà ảnh hưởng. Cho nên đó là các nhà ngoại cảm lúc đầu không cảm nhận được cái nguyên tắc vật lý này, cho nên cứ nhiệt tình mà nhận rồi đi tìm không ra, làm cho ta hiểu sai rằng là họ chỉ nói mà không thực hiện được. Cái nguyên tắc đó là một nguyên tắc không thể phủ định, cho nên phải chờ những cái ngày mà khí hậu thời tiết tốt đẹp đó, thì cái luồng sóng tâm của các hương linh và cái luồng sóng tâm đó, của nhà ngoại cảm đó, mới có thể thiết lập theo một cách thức một bên đó, là sự phóng ra và một bên là sự tiếp sóng. Và khi cái sự kiện đó diễn ra đó, thì việc xác định cái phương vị cũng như là hài cốt nào là của ai mới có thể được thành công ở mức độ cao nhất của nó. Chúng ta cũng đừng bao giờ có một cái mê tín về bản chất của các nhà ngoại cảm, cho rằng họ có thể làm hết tất cả các việc. Về phương diện cảm xúc thì nhà ngoại cảm là một cái cảnh giới sống mà nửa âm nửa dương. Họ sống nửa dương cho nên họ có thể truyền lại những cái thông tin họ cảm nhận được từ cõi âm cho những người còn sống tin như là những nhân chứng. Vì họ đang sống với nửa cảnh giới của cõi âm, cho nên họ có thể nghe được âm ba, âm vật của những người đã quá cố và những lời nhắn nhủ của thế giới này. Nhưng họ vẫn rơi vào một trạng thái khủng hoảng, sợ hãi, bế tắc. Nói chung là thế giới của tình tự, buồn, vui, mừng, giận, yêu, ghét, muốn, các nhà ngoại cảm có đủ hết. Họ chỉ là một người phàm kẻ tục, giống như là bao nhiêu người phàm kẻ tục khác. Thông qua một biến cố nhất sanh thập tử, tình cờ dẫn đến sự chấn động về cái lớp thùy mã trên lớp vỏ não, cho nên là các cái năng lực nó siêu về giác quan đó vốn là không cùng tặng với một cái đường kính không có biên giới, được khai mở một mức độ nào đó, cho nên họ tiếp nhận được các cái luồng sóng âm và các cái tầng sóng âm để có thể nắm bắt được và nhắn ngủ cho những người đã còn sống. Các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất như là Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa, Quỹ Dân Bảy ở Sài Gòn, Quỹ Thiện Nghĩa ở Bà Rịa Vũng Tàu đều cho chúng ta các dữ liệu tương tự rằng là trong thời gian mà cái năng lực hoài cảm có mặt ở trong họ đó, họ đã trải qua một sự khủng hoảng chưa từng có trong cuộc đời, và ai trong họ cũng đã từng có một ước muốn là phải mà tôi không có những cái năng lực này, có lẽ tôi đã sống một đời sống rất bình thường và rất là hạnh phúc. Tiếp xúc với cõi âm, chúng ta bị khủng hoảng vì những nỗi sợ hãi, nhìn thấy đâu cũng là bệnh, nhìn thấy đâu cũng là người chết, nhìn thấy đâu cũng là những hồn ma bóng vía, nhìn thấy đâu cũng là những lời than khóc, quyền rủa, oán hận, thù hận. Tất cả những cái đó nếu mà không có được cái sự phóng thích và buông xả đó, thì những người này sẽ có thể rơi vào trạng thái điên loạn. Nhưng cũng rất may, vì là một cái năng lực ngoại cảm một cách tình cờ, các nhà ngoại cảm dần dà phải tự điều phục lấy chính mình, cho nên họ đã bắt đầu tìm ra được cái cách thức để đóng và mở cái năng lực đó. Họ chỉ sử dụng cái nguồn năng lực này trong những tình huống cần thiết khi có yêu cầu của thân bằng quyến thuộc của một hương linh qua đời do bị mất tích, hoặc là chiến tranh, hoặc là do loạn lạc, hoặc là do đời sống mà không tìm ra được. Thì họ chỉ cần có một tấm ảnh và nhìn vào tấm ảnh đó, họ gọi hồn. Các hương linh nào chưa được đào thai thoát hóa đó sẽ xuất hiện. Rồi những người thân bằng quyến thuộc này sẽ làm công việc là như là những nhân chứng. Các mô tả ở trong cuộc đối thoại giữa âm và dương đó, là một cái mô tả mang tính cách đặc biệt mà chỉ có những người nào trong cuộc mới hiểu được thôi. Nhà ngoại cảm không phải là một người lên đồng cốt, lắc lắc cái đầu, lơ lơ qua lại như là một cái người hồn ma bóng vía, hoàn toàn không có. Họ vẫn tỉnh táo và bình thường như bao nhiêu người của chúng ta. Họ nói cái ngôn ngữ của con người và họ chỉ lặp lại những gì mà họ nghe từ âm ba, âm vật, âm thanh của các hồn ma bóng vía đó. Rồi sau đó họ truyền lại những cái thông tin, những lời nhắn nhủ, những cái câu hỏi của người thân mà quý tôi còn sống cho các hương linh. Và cứ như thế họ làm công việc interpreter, tức là người thông ngôn thôi. Thế giới cõi âm có thể nói một cái ngôn ngữ với những cái âm ba âm vật mà con người không nghe được. Thế giới của cõi dương nói những cái loại ngôn ngữ mà cõi âm không nghe được. Nhưng cõi âm vì không có cái giới hạn vật lý, vì không có cái cơ thể vật lý, cho nên cái mức độ nhạy cảm về cảm xúc cao hơn là thế giới của cõi dương. Những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, quan niệm của chúng ta đó, họ đều nắm bắt được hết, nhưng mà họ không thể hiện được. Cho đó đó, khi mà mình bội bạc thì họ cảm thấy khổ đau cùng cực lắm, và cái khổ đau đó làm cho họ không siêu. Cho nên đó thì các hương linh đó sẽ tìm các cách thức để chứng minh rằng là người thân của họ đang nói chuyện với họ, chứng minh bằng những cái kỷ niệm mà chỉ có hai người biết thôi. Ví dụ hương linh đó là vợ và chồng, thì trong mối quan hệ vợ và chồng này nó có một cái gì đó nó gây ấn tượng nhất. Ví dụ như có một lần chúng tôi nghe kể đó, cái người chồng quá cố đó, mỗi lần hung người vợ là hung ở trên cái trán thôi, không hung chỗ khác. Mà cái bà vợ này nó có một cái cục thịt dư, cho nên khi hung vào nó đụng, nó gây một cái ấn tượng nào đó đó. Cho nên đó là hương linh khi mà có mặt muốn cho người vợ mình biết rằng là họ đang nói chuyện với nhau, thì người vợ nói là làm thế nào để tôi biết rằng anh là chồng của tôi. Thì hương linh này sẽ mô tả rằng là cá tính tôi như thế này, tôi sinh ngày tháng năm sinh như thế kia, giờ chúng ta có được bao nhiêu đứa con sinh vào ngày nào tháng nào, trước khi sinh thì anh đã lo lắng cho tôi thế nào, sau khi sinh anh có đi nhậu rượu bỏ bê không, nói y hệt rồi. Không có trói cãi đâu được, mà nhiều người vẫn chưa tin. Thì hương linh phải dùng những cái kỷ niệm mà chỉ có hai người biết thôi. Nói, lúc mà tôi hôn em vua càng anh ưa cào rào tôi lắm, tại vì có cái cục thịt dư đó yêu cầu tôi phải giải phẫu và tôi không giải phẫu đó. Thì như vậy là thông qua những cái đó chúng ta biết rằng là họ đang nói chuyện với nhau, mà người thân chính là một nhân chứng. Có những cái gia đình đó thì đứa con đó không gọi người cha là bằng thầy theo quan niệm phong tục tộc quán người miền Bắc, mà gọi bằng ba theo cái giọng nói miền Nam, theo phương ngữ miền Nam, và thậm chí phải dùng thêm một cái đặc lạ khác, ví dụ ba hai, thì vì ông này ông tên là hai, Quỹ Nhân Hai, đó kêu ba mà còn ba hai nữa, giống như con số 32 vậy đó. Mà đứa con của ổng nó có thói quen là chỉ gọi cái cách thức như thế thôi. Thì khi mà nó mất đó, nó mô tả lại nó kêu bằng ba hai, thì cái người ngoại cảm không hề biết người ba của nó là ai, không hề biết đó là ai, mà nói những cái ngôn ngữ như vậy thì người ta buộc phải tin đó. Do đó là dựa vào các cái mô tả đặc tả mà chúng ta có cảm nhận rằng là sự đối thoại giữa người mất và kẻ sống đang được diễn ra. Chúng tôi đã đọc được một số tài liệu được gọi là mật, bởi vì đó 10 bộ ban ngành của chính phủ Việt Nam trong vòng mười mấy năm qua đã thăm âm thầm theo dõi cái hiện tượng này, vì sợ hiện tượng này là một hiện tượng mê tín gì đó đi ngược lại quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, cho nên là cố tình làm thế nào đó để cho những sự kiện đó nó không được tung ra bên ngoài. Thì đó phải có những cái báo cáo hết sức là nghiêm túc. Thì trong những cái tập tài liệu mà chúng tôi đọc được do một số người họ truyền tải lẫn nhau đó, thì mỗi một tài liệu đó đều có đóng một cái chi dấu là mật. Cái gì mật á, mà bí nhiều chừng nào thì bật mấy chừng đó nó vẫn có bị lọt ra bên ngoài. Thì các cái mô tả trong đó đó đều cả lại những cái sự kiện từ chi tiết, tại vì họ có quay phim, chụp ảnh, thâu hình, thâu âm và mô tả lại, và người thân quyến thuộc thừa nhận rằng đây là một sự thật. Tất cả những cái đó nó được tập lại, và mỗi một nhà bài cảm nổi tiếng dài ba tập khác nhau. Sau khi nghiên cứu những cái hiện tượng như thế đó thì chính phủ Việt Nam không dám công bố, giấu luôn cho đến bây giờ, vì sợ rằng công bố như vậy đó thì cái niềm tin về không có đời sau trong chủ nghĩa Mác Lênin sẽ bị sụp đổ lại. Thì chủ nghĩa này là không tin có đời sau, và do đó nó ngược hoàn toàn với cái quan niệm tái sanh của Phật giáo. Và do đó đó những nhà nghiên cứu học thuật có tinh thần độc lập đó, họ đã lập ra cái trung tâm là Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người, và đặt tên bộ môn này là cận tâm lý. Để dùng một cái ngôn từ mà nếu như bị quy trách nhiệm là những người truyền bá mê tín dị đoan thì họ có cơ sở lý giải cái này. Chúng tôi là cận tâm lý, mà nghiên cứu một cái góc độ gần gần với tâm lý chứ không phải là tâm lý. Đó là cái từ để mà tránh cái các cái buộc tội nếu có thể có. Bây giờ thì họ dùng một cái từ là ngoại cảm. Ở trong tiếng Anh đó, thì hiện tượng này không có gì là xa lạ, nó đã có rất nhiều năm. Chúng ta dùng bằng cái từ là psychic. Nếu ai có các phương tiện internet thì tối nay có thể vào trong website để kiểm chứng, vào trong cái đài bbc.uk, thì quý vị chỉ cần đánh vào cái phần search engine ở trong cái website này đó, cái chữ psychic Việt Nam, thì quý vị sẽ được dẫn về một cái bộ phim được BBC thực hiện và công chiếu vào ngày 15 tháng 8 năm 2006 vừa qua. Thì bộ phim Psychic Việt Nam đó là do các nhà đạo diễn và phim của BBC về Việt Nam để thực hiện các hiện tượng ngoại cảm theo dấu chân của các nhà ngoại cảm, để mô tả hiện tượng này một cách rất là độc lập và khách quan, không hề bị bưng bít, không hề bị hối lộ, không hề bị bất cứ một cái áp lực nào từ nhiều phía chính trị khác nhau để họ làm một công việc mà họ cho rằng đó là khoa học. Thì tôi cho rằng là BBC nó có một cái nhìn độc lập hơn bất kỳ một phương tiện truyền thông nào ở trên hành tinh chúng ta hiện nay. Thì đó, xem vào bộ phim như thế đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hiện tượng ngoại cảm đó là một hiện tượng mà sự liên lạc giữa thế giới cõi âm và cõi dương là có thật. Vấn đề đó mà các nhà ngoại cảm dừng lại, và cũng đây cũng chính là cái bế tắc của họ đó, là chỉ mô tả được cái sự kiện rằng là cái người đó chưa được đi đầu thai thông qua việc họ báo mộng hoặc là mô tả các dữ liệu cần thiết để cho người thân quyến thuộc thông qua nhà ngoại cảm tìm được cái vị trí nơi hài cốt họ đang có mặt. Nên đó là hết thôi. Cái công việc còn lại phải là công việc của các nhà tâm linh Phật giáo thông qua các lễ cầu siêu. Đại Chế Đàn Bình Đẳng Giải Quang của Thầy Sĩ Nhất Hạnh chủ sướng tại Việt Nam trong thời gian qua đó, miền Bắc, miền Trung và tại Sài Gòn đó, là một điều hết sức là quan trọng. Ở trong nước về phía chính phủ đó thì họ không quan hỷ về cái đài chế đàn này với một cái lý do dùng cái từ bình đẳng giải quan, và họ đã lý giải rằng là tổ chức các đài chế đàn như thế đó là gợi lên một cái quá khứ mà cả hai bên đã muốn quên đi mấy mươi năm, mà bây giờ là phải hàn gắn cái vết thương của chiến tranh đối với những người quá cố để làm cái gì. Thì đây là một cái cách lý luận. Thứ hai đó thì quan điểm của chính phủ cho rằng là những người mà tới Việt Nam dưới thời chiến tranh, theo cách thức quan niệm thì những người đó đó là phải bị bỏ mạng trên sa trường, cần gì phải làm lễ cầu siêu cho họ, phải trừng trị họ một cách thích đáng như vậy, cho nên không thể nào có bình đẳng. Còn dễ quan thì cũng không nên, bởi vì những người theo chủ nghĩa đó đã chết trong hạnh phúc, đã nằm xuống ở trong cái niềm hạnh phúc với những cái giá trị và đóng góp của họ và tổ quốc đã ghi công như vậy, họ có oan ức gì đâu mà giải. Thì đây là ba lý luận rất là căn bản. Và tại chùa Vĩnh Nghiêm, cái nơi mà đại lễ trai đàn đầu tiên được diễn ra đó, thì nếu tất cả những người đi theo dõi qua phim cũng như là hình ảnh của các máy kỹ thuật số, thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có cái biểu ngữ nào để là đại trai đàn bình đẳng giải quan bằng tiếng Việt đó, mà viết bằng chữ hát, thì bị yêu cầu làm như vậy. Ta sợ cái từ bình đẳng giải quan. Theo Phật giáo đó thì các cái chết ở trong chiến tranh đó, để lại rất nhiều nỗi oan. Tại sao chúng ta biết điều đó? Thứ nhất là rất nhiều những người đi lính, dầu là thuộc về chính nghĩa hay phi nghĩa, dầu là phe nào, chủ nghĩa nào, học thuyết nào, cũng đã từng có những lá thơ rất là lâm ly bi đát: cha mẹ ơi, hãy chờ con sẽ trở về, ngày trở về không còn xa. Em ơi, hãy chờ anh sẽ trở về, hạnh phúc gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Các con ơi, hãy chờ cha sẽ làm nghĩa vụ của mình, cha sẽ làm phận sự của mình. Kết thúc xong nghĩa vụ phận sự này, cha con chúng ta sẽ gặp nhau trong hạnh phúc. Mỗi ngày cha sẽ chở con đến trường học, con sẽ trở thành tương lai của gia đình, con sẽ thành là người thừa kế của dòng họ tộc này. Biết bao nhiêu là cái lá thơ tình tứ như thế đã từng được viết, và hàng ngàn những con người như vậy đã chưa từng có một cơ hội trở về nhà, vì trước khi chiến tranh được kết thúc, mạng sống của họ đã phơi ở ngoài trận địa và họ đã trở thành người thiên cổ. Bao nhiêu cái chết như vậy đã làm cho họ uất hận dữ lắm. Họ có thể uất hận quy trách nhiệm cái uất hận này cho cái phe đối lập, hoặc là quy trách nhiệm cái sự uất hận đó cho bản chất của sự chiến tranh nói chung, hoặc là họ uất hận rằng là tôi đã chưa có cơ hội trở về để đoàn tụ với hạnh phúc gia đình. Làm thế nào mà không có những lời ta oán như thế? Cho nên cái nỗi hàm oan đó, nó không chỉ đơn thuần là mình đi vì chánh nghĩa là mình không có oan, mình oan vì mình không muốn cái chết nó diễn ra, mặc dù mình biết rằng dù đứng phía nào cũng nghĩ là mình là chánh nghĩa, cái đóng góp đó là tốt, nhưng mà khi mình bị chết mình tiếc nuối vô cùng, cho nên nó trở thành một cái nỗi hàm oan và nó tạo thành cái tiến trình oan gia trái chủ rất là lớn. Nơi nào đã từng có chiến tranh mà không có sự hỷ xả để tháo gỡ cái hận thù đó, thì cái hình thù của chiến tranh đó nó sẽ bị thay hình đổi dạng bằng nhiều cách thế khác nhau. Đất nước Việt Nam trong quá khứ đã từng có chiến tranh, chiến tranh đã tạo ra tăng tốc, rồi sau một giai đoạn khi thay đổi ý thức hệ chính trị đó, chiến tranh lại xuất hiện và cái quan khi quán trái lại bắt đầu có mặt, mà cứ như thế nó đắp đổi từ kiếp này sang kiếp khác, rất là khó tháo gỡ. Sinh ra lớn lên ở trong thời hòa bình thì chiến tranh đó không dưới ý thức hệ chính trị và quân sự đó, thì nó dưới ý thức hệ và giá trị kinh tế, giành giật lẫn nhau, nó thay hình đổi dạng bằng rất là nhiều cách. Cho nên nếu như mình không giải được cái nỗi oan đối với những người nằm xuống, mà khi mà những người đó đã ra đi bằng những lời kêu gọi yêu nước, bên nào cũng kêu gọi là yêu nước, yêu dân tộc, và khi đến với nhau đó thì họ được huấn luyện phải bóp cò trước, mà không đó họ sẽ là đối tượng bị bóp cò. Sống và chết chỉ là một động tác bóp cò với cái động tác nhanh và chậm thôi. Mạng sống con người vô thường chóng vánh như thế, cho nên là bao nhiêu người là mong mỏi cái ngày mình sẽ được thế này thế kia, mà cuối cùng cái đó không bao giờ có. Các chính sách của các chính phủ trên khắp thế giới, dù là thuộc ý thức hệ chính trị nào, cũng được khuyến khích và hỗ trợ cho người đi lính rất là nhiều thứ quyền lợi khác nhau, về lương bổng. Sau khi quản mãn cái hạn mà đi lính đó, thì họ được rất là nhiều ưu tiên trong xã hội. Ở Hoa Kỳ cũng như thế, ở các quốc gia khác cũng như thế. Và do vậy đó họ phải đi, và không nhất thiết là tất cả người lính nào đi cũng bằng cái tình yêu nước, mà bằng nhiều cái quyền lợi khác nhau. Có người nghĩ rằng là bây giờ tôi đi vào lính 8 năm ra đó là mọi quyền lợi xã hội chúng tôi sẽ được giảm thuế, rồi các điều kiện học hành vào đại học, rồi tham dự xã hội, các phương tiện khác nó dễ dàng hơn là không đi lính. Cho nên đó là có thể phần lớn là người ta đi bằng cái chủ nghĩa yêu nước, nhưng phần khác đó đi bằng cái quan niệm kinh tế, hay là giờ bế tắc ở trong cái tuổi thanh niên không biết làm cái gì, cho nên muốn lánh xa cái sự bế tắc đó cho nên đăng ký để trở thành những người lính. Cũng có người đi muốn thay đổi cái không gian, thay đổi cái môi trường, có những cái kinh nghiệm mới, hàng trăm cái lý tưởng, hàng trăm cái mục đích, hàng trăm cái lý do khác nhau để đi vào trong các trận địa. Cho nên cái chết diễn ra một cách bất xác tử như thế đã làm cho họ quan khiên quan trái rất là nhiều. Quan niệm của Phật giáo đó vượt lên trên các ý thức hệ chính trị, là bởi vì đó cái lòng từ bi, và nhất là những người Phật tử thọ giới Bồ Tát rồi đó, thì lấy lòng từ bi đó làm nền tảng để dấn thân, cho nên không còn thân và sơ, bạn và thù, ta và người, tốt và xấu, và thấy tất cả các con người đó đều là đối tượng cần được thương yêu, cần được chăm sóc, cần được hỗ trợ để vượt qua những khó khăn riêng của họ. Các nhà chính trị, các nhà quân sự được quyền khích lệ những người đồng minh của mình đi bằng con đường với những lý tưởng, họ được quyền lý giải như thế, nhưng nhà Phật vẫn được quyền bằng tự do lý giải rằng là cái tình thương đó nó không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào của phe phái nào. Chỉ với như thế đó thì mái chùa mới trở thành là che chở hồn dân tộc. Nơi đây đó hai phe phái với những người thân mới có cơ hội ngồi lại với nhau. Mà khi đó cái quan niệm âm siêu dương thạnh được tin như là một cái ảnh hưởng tương tác hai chiều, có hỗ trợ cho người âm được siêu sanh thoát hóa, thì người dương đó mới có thể được nhẹ nhàng thảnh thơi và phát triển về kinh tế một cách đầy đủ. Thì lúc đó chúng ta thấy cái nhu cầu của các đại lễ trai đàn như vậy là không thể thiếu. Chẳng những chúng ta không chỉ cần có 3 đại lễ như thế, mà mỗi năm chúng ta cần phải có 30 đại lễ như vậy. Bởi vì mỗi một trai đàn như vậy, dù lớn cỡ nào đi nữa, cũng vẫn có thể tiếp nhận một số đối tượng các hương linh nào đó thôi. Có nhiều hương linh bất cần, vì họ có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể không tin đạo Phật, và họ không thể tin vào cái giá trị trị liệu này. Cho nên là dầu trai đàn có mời thỉnh họ về bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng họ vẫn từ chối và không về. Cho nên đó, sau 3 đại lễ trai đàn rồi đó, thì mỗi người cùng cần phải thiết lập các trai đàn tại các bàn thờ ở trong gia đình của mình để mình cầu nguyện cho những người chết ở trong chiến tranh, ở trong các nạn thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, và thậm chí hàng trăm triệu các loại gia súc và gia cầm đã bị thiêu hủy một cách tập thể do cái chứng bệnh bớt lưu gây ra. Do đó nếu chúng ta không làm các đại lễ trai đàn cầu siêu tập thể như thế, thì các quan hồn này sẽ chết mà không bao giờ cảm thấy được an thân. Bởi vì các hương linh gia cầm đó đó đâu có muốn chết, mà bị con người ép buộc chết một cách tập thể. Và các hận thù đó nếu không được tháo gỡ đó, thì nó tạo rất nhiều cái quan khiên quán trái trong tiến trình của sự tái sanh. Đây là những điều mặc dầu đó mắt mình không thể thấy, nhưng mà tai mình có thể nghe, và mình có thể cảm nhận được rằng là nó diễn ra như là những sự thật. Do đó đó, ai đã có thân bằng quyến thuộc ra đi mà mình không tìm ra được tâm tích của người đó, thì quý vị có thể gỡ tấm ảnh của người quá cố đó về cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, thì chúng tôi sẽ là người tình nguyện giúp quý vị. Sau khi tiếp nhận các di ảnh này sẽ gửi cho nhà ngoại cảm, và nhà ngoại cảm sẽ làm một cách miễn phí, không hề đặt để bất cứ một điều kiện gì cho chúng ta. Và khi mà cái chuyện nó diễn ra đó, có thể tìm lại được đó, thì chính quý vị là người nhân chứng thông qua các cuộc đối thoại giữa người sống và kẻ mất. Thì lúc đó đó, có lẽ mình sẽ tin một cách trực tiếp hơn, và những mô tả đôi lúc đó có thể dẫn đến nhiều sự hoài nghi. Mà khi bị hoài nghi rồi đó thì chúng ta đóng bít cái cửa ngõ để hiểu một sự kiện rất là hiện thực khách quan. Ở trong kinh Địa Tạng có những cái dữ liệu để chúng ta tin chắc rằng là những người chưa được siêu sinh đó có thể trở về để báo chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau, mà kinh gọi bằng một cái thuật ngữ gọi là báo mộng. Cái báo mộng thì nó khác với nằm mộng. Nằm mộng đó nhiều khi mình thương tưởng quá cho nên mình thấy người đó hiện về. Khi mình thấy người đó hiện về cho nên cái nỗi lo làm cho mình nó không yên, và mình nó tổ chức các lễ cầu siêu, chuyện đó phòng hờ vẫn tốt. Còn phần lớn là trong các tình huống thì chúng ta đừng có nên bận tâm về việc là người thân quá cố của mình có được siêu hay là không. Nhiều người nghe đến hiện tượng quả cảm cứ như lo sợ là người thân của mình không siêu. Chính cái lo sợ đó chối buộc người thân của mình, đừng có lo, đừng có sợ. Cho đến lúc nào có các hiện tượng nào cho thấy rằng là người đó chưa được siêu đó, thì mình mới làm lễ và giúp cho họ được siêu. cái tình trạng báo mộng đó nó thường được diễn ra như thế này, có nghĩa là trong lúc mình đang còn rất tỉnh và không phải chỉ có mình là người duy nhất ở trong gia đình cảm nhận được sự hiện hữu của người đó, mà nhiều thành viên khác nhau một cách tình cờ trong các thời điểm khác nhau cũng đều cùng cảm nhận. Thì lúc đó chúng ta biết chắc rằng là khi mà báo mộng mà người này không nhận được do những cái giới hạn về giác quan, cho nên đã không làm lễ cầu siêu cho họ, cho nên họ phải đi tìm cách báo cho người khác. Báo cho người khác không được thì báo cho người nữa. Cứ như thế cho đến lúc nào mà cái niềm hy vọng của họ đó nó không còn nữa thì họ mới ngưng thôi. Họ đi tìm chỗ khác. Do đó trong cái tình huống ít nhất là có hai người trở lên cùng cảm nhận cùng một sự kiện, thì chúng ta mới có thể tạm tin rằng đây là hiện tượng báo mộng được Kinh Địa Tạng nói. Thì lúc đó đó chúng ta mới thỉnh mời để lời làm lễ cầu siêu. Có một thân hữu của chúng tôi cho biết rằng là anh đã nằm thấy người cha của mình về nhà về vài lần, và trong các lần đó thì người cha đều nói rằng là thôi bây giờ cha đi, con ở nhà bình an, đại khái vậy. Nhưng mà vì thấy cái điều đó vài ba lần như vậy cho nên anh trở thành lo lắng. Và trên thực tế đó thì chúng ta không nên lo, vì cái nội dung và cái thông tin được truyền ở trong cái sự thấy của mình là con hãy an tâm, ba thôi ba sẽ đi. Thì đi như vậy có nghĩa là ra đi đó là được hiểu như là tái sanh. Chừng nào đó mà khi mình nhìn hoặc là mình mơ hoặc là báo mộng với những cái dữ liệu rằng là con ơi, ba vẫn còn ở nhà, ba không muốn đi, thì lúc đó mình mới sợ. Rồi đó là ba sẽ ra đi, thôi con an tâm. Thì mình biết rằng là các hương linh đó nhìn thấy cái cảnh mà thương từ của con cháu, cho nên quyến luyến thời gian sau rồi cũng thấy nó vô nghĩa quá, vì càng quyến luyến càng khổ đau. Vì con cháu của mình thương mình mà không thấy được mình nó đáp lại cái tình thương đó mà con cháu không cảm nhận được, cho nên đó, cái sai sức cái khổ đau đó nó làm cho họ khó chịu cùng cực, và cuối cùng họ phải giả từ nó để mà ra đi thôi. Cho nên chúng ta phải làm bằng mọi cách để cho hương linh không còn tiếc nuối thì hương linh mới ra đi được. Nói tóm lại là trong cái cảnh giới của âm và dương đó, cái phương diện cảm xúc và nhận thức của họ đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái kiến thức khi họ còn sống. Nếu khi còn sống họ là một người mê tín dị đoan, tin rằng là sau khi chết là vĩnh hằng, mọi thứ mà người thân quyến thuộc cúng kiến họ có thể cảm nhận được, thì khi chết á, nếu mà mình không cứu họ về họ báo mộng tùm lum. Thì trong tình huống này là chúng ta phải cúng để thỏa mãn cái niềm tin mê tín của họ trước đã. Chứ lúc đó đừng nói ôi Phật dạy không có cúng kiến cái này, không cúng là họ khó siêu lắm à. Thì họ sẽ nói rằng là mình tiết kiệm, mình tà keo, mình bất hiếu, mình không có quan tâm đến họ. Cứ cúng cho họ no nê đã rồi sau đó muốn nói pháp vị nhiệm màu gì nói. Thì đây là cái nguyên tắc tâm lý. Đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó chỉ là một sự hỗ trợ thôi. Đây là điều mà Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong kinh Tạng Pali. Ở trong sự cúng quải của những người còn sống đó, chỉ có một tình huống duy nhất là người quá cố đó tái sanh làm hương linh thì họ mới cảm nhận được. Còn các tình huống còn lại, tái sanh làm con người, tái sanh làm chư thiên, tái sanh làm Atula, tái sanh làm các loài động vật đó, thì tại đó đó họ có cha mẹ của chính họ, cha mẹ của họ và gia đình của họ sẽ là cái người chăm sóc nuôi nấng để cho sự sống nó được trưởng thành với tư cách trách nhiệm của một con người, hay là tư cách của những người tạo ra mạng sống này đối với cái nấm ruột của chính mình. Còn trong tình huống của hương linh đó, mặc dù là cảm nhận được, nhưng mà cái cảm nhận đó kinh Phật phân tích đó, chỉ là cái cảm nhận về ảo giác thôi, nhưng nó vẫn là nhu cầu cần thiết. Vì thỏa mãn được cái ảo giác thì các hương linh mới đến, và sau khi thỏa mãn ảo giác rồi đó thì chúng ta mới có thể nhắn gửi những thông điệp, những giá trị này và kia, thì lúc đó hương linh mới có thể nghe theo lời của chúng ta mà ra đi được. Do đó đó, thế giới của cõi âm và cõi dương đó nó cũng giống như là bóng và hình, giống như là âm thanh và tiếng vang, giống như là những cái gì chúng ta tạo và cái hiệu quả hay là hậu quả của cái đó. Cho nên để giảm bớt cái cảnh giới của cõi âm đó, thì tất cả mọi người khi còn sống phải thực tập sự buông xả. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình đừng có nắm giữ nó, bởi vì nắm giữ nó thì nó có cơ hội để bị dướng díu thì chết khó ra đi được lắm. Như cả những người xuất gia nếu không thực tập thì khi chết vẫn thì tiếc nuối. Ví dụ đang cắt ngôi chùa nợ nòng đầy hết trơn mà bây giờ chưa có xong, vì cái trách nhiệm mà một mua tế nữa, làm sao Phật tử có chỗ đâu mà tu học, lo như vậy tái sanh lệ làm chú tiểu trong chùa. lớn lên là tiếp tục làm. Do đó là bất kỳ một sự tiếc nuối nào sẽ trói buộc chúng ta ở trong cái phạm vi của sự tiếc nuối đó một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên có thực tập cái sự buông xả đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái đường kính, cái biên cương, cái bờ cõi của thế giới cõi ảo. Còn bằng không đó, nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Mê tín nhiều chừng nào thì thế giới của âm sẽ tồn tại nhiều chừng đó. Do vậy mà những người Phật tử phải đóng một vai trò thắp lên một ngọn đuốc để cho các niềm tin mê tín về thế giới của âm nó không còn nữa. Vì thế giới của âm đó là một bản sao của thế giới dương thế. Do đó đó, hàng ngày hàng giờ mình tin vào nhân quả, tin vào tứ diệu đế đó, thì những cái niềm tin mê tín không còn nữa. Thì lúc đó đó cái cơ hội, những cái dữ liệu để bám víu vào thế giới của âm nó sẽ giảm dần giảm mòn, và từ đó đó thì mới có thể dễ dàng được siêu sanh thoát quá. Như vậy theo Phật giáo đó, cõi dương vẫn là cái cõi quan trọng, mặc dù cõi âm đó nó cũng đáng phần quan trọng, bởi vì trong nền văn hóa của châu Á đó, chăm sóc cho người âm có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho người dương. Do vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là các chính phủ dù là đứng từ ý thức hệ nào cũng đừng bao giờ xâm phạm các nghĩa trang của lính thuộc về ý thức hệ đó lạc, vì làm như thế đó là làm cho cái cõi âm bị xáo trộn, bị thương đau, bị đổ nát. Mình tôn trọng như thế đó, nó trở thành một cái tinh thần mà đạo Phật nói rằng là bình đẳng, và nhìn thấy rằng là con người bị chết trong chiến tranh chính là nạn nhân của chiến tranh, dù chiến tranh đó dưới hình thức nào. Và như vậy đó thì chúng ta mới tháo gỡ được cái hận thù sau khi chiến tranh đó được kết thúc. Còn mình lấy ý thức hệ này là quan trọng, ý thức hệ kia là phụ thuộc đó, thì sự hận thù đó nó sẽ gieo rắc từ hình thức này hay là từ hình thức khác với nhiều cách thức khác nhau. Chúng tôi thấy thiền sư Dứt Hạnh thông qua một cái nguồn tin cho biết đó, là sau khi kết thúc cái chuyến viếng thăm lần thứ hai trong mấy tháng vừa qua năm 2007 đó, thì có kiến nghị với chính phủ Việt Nam rằng là hãy làm những bia tưởng niệm các thuyền nhân dược viên. Chúng tôi cho rằng là một cái kiến nghị như thế rất là sâu sắc, bởi vì rất nhiều người khi mà bỏ nước ra đi đó có thể có những bất đồng về ý thức hệ chính trị, có thể có những nỗi khổ niềm đau, có những bế tắc, và do đó họ muốn tìm kiếm một cái gì đó được hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó khi chưa được thực hiện đó, thì họ đã trở thành làm mồi cho cá bị khơi. Cái hận thù như thế này làm cho họ khó siêu sanh thoát quá được lắm. Cho nên khi mà chính phủ mạnh dạn và dám làm các bia tưởng niệm cho các thuyền nhân thì cái sự hỷ xả nó có thể được thực hiện ở trong nỗi khổ niềm đau. Mà nếu mình mang tới một cái nhìn hiểu sâu rõ được cái nguyên nhân cội nguồn của những sự ra đi như vậy đó, thì chúng ta không có kết án rằng là đó là những người phản bội quê hương, phản bội tổ quốc. Mà khi mà có những cái tiếng kêu la, những cái lời phê phán đó, thì chúng ta phải hiểu rằng có lẽ đó nó cũng có một cái lý do nào đó. Và những người Phật giáo thì không bao giờ sợ những cái lời ta oán trong cuộc đời, vì Bồ Tát Quan Thế Âm dạy chúng ta cái thái độ và cái ứng xử vô ý. Bản thân Ngài là thúy vô ý giả, tức là người ban lại một cái niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời bằng cách là quán sát các loại âm thanh, mà bản chất và phần lớn các loại âm thanh trong cuộc đời toàn là những lời ta oán, quyền rủa, phê bình, chỉ trích. Ấy thế mà Ngài đã dạy chúng ta bằng chính cuộc đời của Ngài là không lắng nghe cái đó bằng cái lỗ tai, mà lắng nghe bằng tuệ giác, cho nên dùng gọi là quán thế âm, chứ không phải là nhĩ thế âm. Nhĩ thế âm là nghe bằng lỗ tai, gọi là quán thế âm chứ bằng tuệ giác. Thì nghe bằng tuệ giác cho nên mình hiểu rõ được cái bế tắc, cái khổ đau của những con người ra đi đó nằm ở chỗ nào. Và hiểu được như vậy rồi thì chúng ta không kết án cái tội nữa, và tạo ra một cái cơ hội để mà tháo gỡ cái gút mắc và hận thù. Chúng tôi cho rằng là cái hành động như thế là một đại lượng của một vị Bồ Tát, và mang cái thông điệp từ bi của các vị Bồ Tát. Dĩ nhiên là ở trong chính trị và thế giới của chính trị đó, phần lớn người ta chỉ muốn đứng về một phía, hoặc là phía bên này, hoặc là phía bên kia, hoặc là liên minh của phía này, hoặc là liên minh của phía nọ. Trong khi đó Phật giáo thì dạy chúng ta đứng bằng con đường trung đạo, không lấy ý thức hệ nào làm chuẩn, mà thấy rằng là ở trong chiến tranh đó, bên nào cũng có những nỗi khổ niềm đau, cũng có những bế tắc, cũng có những điều có thể cảm thông, cũng có những cái có thể tha thứ vượt qua. Và do đó phải nhìn thấy bằng cái tâm lượng từ bi và quán tâm như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng là các cái đại lễ trai đàn đó, đó nó cần phải được thực hiện. Đại thi hào Nguyễn Du qua tác phẩm Văn Tế Thập Loại Cô Hồn đã cho chúng ta thấy rằng là cái đối tượng cầu siêu được ông đề nghị đó nó gồm là 10 chủng loại. Con số 10 là con số bao quát, số lớn, số nhiều thôi. Trong đó nếu chúng ta đâm vào tính điểm là đến 36 loại cô hồn khác nhau. Cho nên trong đó nó gồm có vua quan, tức tước, vai trò vị thế xã hội, kẻ cùng đinh, người bạc nện, phụ nữ, người già, kẻ trẻ, trẻ em, chết trong bào thai, chết trong uất hận, chết trong hận thù, đủ mọi thành phần hết. Và chỉ có những cái nhìn bao quát và toàn cục như thế đó thì mới có thể làm cho thế giới cõi âm được siêu. Bởi vì khi mà họ thỏa mãn rằng là những cái nguyên nhân dẫn đến sự ra đi và dẫn đến cái chết đó, đã được sám hối, đã được xưng tội và đã được xin tha thứ đó, thì họ mới dễ dàng hoan hỷ và bỏ qua. Và cách làm như thế thì chúng tôi cho rằng nó sẽ mang lại rất nhiều các giá trị. Cái tiếng nói Phật giáo luôn luôn là vượt lên trên các ý thức hệ chính trị. Vì vượt lên trên các ý thức hệ chính trị, trong nước cũng không đồng tình, mà hải ngoại cũng đang phản đối. Cho nên cái chuyến về của Thầy Sĩ Đức Hạnh lần thứ hai qua ba đại lễ chơi đàn đó bị rất nhiều sóng gió khác nhau. Nhưng nếu chúng ta lấy quan điểm thuần túy Phật học và Phật giáo từ Kinh Tạng Pali và Kinh Tạng Đại Thừa làm nền tảng, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là đại lượng của một con người hành giả Phật giáo mới dám đứng trước các luồng tên mũi đạn của cả hai phía khác nhau. Chỉ là một tiếng nói mà bên nào cũng có thể quy kết rằng là mình là kẻ đối lập. Bên nào cũng cho rằng những cái tiếng nói của lòng từ bi phản chiến như vậy là kẻ thù. Và với đại lượng của Bồ Tát đó, thì chúng ta mới dám và làm như thế. Và chỉ khi nào đó mình dám và làm như thế đó thì hận thù trong chiến tranh nó giảm đi ở một mức độ đáng kể. Chúng tôi vẫn còn nhớ có hai cô thơ khi gặp Hòa Thượng Mãn Giác cách đây 3 năm. Thì Hòa Thượng có nhắc lại một cái sự kiện một vị tướng đã tiễn đưa những người thân, những người đồng đội của mình khi quá cố đó bằng hai câu thơ. Còn chút rượu tàn xin rót xuống, giải đau cuộc thế bể dâu này. Đối với những người đi lính, dù là tướng lĩnh hay là một cái người lính bình thường, thì tiễn đưa tay dao ra chiến trường hay là ăn mừng trong suốt khải hoàn thường là bằng rượu. Cái đó là niềm vui của họ. Và những người như thế vẫn còn có cái nhìn thấy rất rõ là thông qua cái sự rót và tỉ như thế này mong cho cái cuộc thế bể dâu nó được giải quan, tức là cái hận thù được kết thúc. Trong chiến tranh, thắng và thua đó là một sự kiện, cũng giống như là ở trên một con ngựa không thể có hai người cùng ngồi ở phía trước, phải có một người ngồi trước và một cái ngồi sau. Thắng và bại là chuyện rất là thường tình. Tốt và xấu, chánh nghĩa và phi nghĩa, phân định đó, nó có thể dẫn đến hàng trăm ngàn các cuộc đấu tranh khác nhau. Cái về sao về Phật giáo nó không bận tâm về những chuyện như thế, mà chỉ bận tâm rằng là phần lớn những người chết ở trong các cuộc chiến đều là các nạn nhân của lòng tham, lòng sân, lòng si, có thể núp dưới danh nghĩa của ý thức hệ chính trị, có thể núp dưới danh nghĩa của kinh tế, có thể giúp dưới bất kỳ một danh nghĩa nào, hay là nhân danh thượng đế hay là cầu về thần linh, thì cái nỗi khổ niềm đau vẫn thuộc về đại đa số những con người mà vốn không gắn liền trực tiếp gì đến cuộc chiến tranh đó. Cho nên nhìn thấy cái nỗi đau cùng cực như vậy, và cũng thấy sắc rõ rằng là trong những con người đứng lên vì chính nghĩa phía này phía kia cũng có những nỗi đau, cũng có những nỗi oan, cũng có cần đến những cái nhu cầu giúp đỡ của chúng ta. Cho nên các đại lễ trai đàn của Phật giáo đã từng có trong lịch sử mấy ngàn năm kể từ khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc và Việt Nam. Hàng ngày vào 4 giờ chiều tại các ngôi chùa theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, lễ đại cầu siêu vẫn được diễn ra, cúng cho các cô hồn, quạnh tử, hữu danh, vô dị, lang thang ở bất cứ một nơi nào trên cái vũ trụ bao la này, cũng được nương vào pháp phận như màu để siêu sanh thoát qua. Rồi vào các cái lễ cúng bữa tối, bữa khuya và bữa trưa ở cả các ngôi chùa của Bắc Tông, thì các lễ cầu siêu vẫn được diễn ra bằng một cách tập thể như thế. Ấy thế mà vẫn không độ hết số lượng của các hương linh do chết oan, do chết ức, do chết hận thù, chết không thỏa mãn có mặt ở trong thế giới của cõi âm. Do đó đó, các lễ chay đàn đó, đây không phải là cái chuyện mới bắt đầu, mà nó đã từng có trong lịch sử. Và do đó cũng đừng nên quan niệm rằng nó là sự kết thúc, và nó phải được tiếp tục có mặt ở trong tương lai. Do đó mỗi khi có được những cái đại lễ trai đàn như thế đó, thì chúng ta giàu ở bất cứ nơi nào đều có thể hòa tâm hướng về cái đại lễ trai đàn để giải cái quan của cõi âm, hỗ trợ một phần cho cái cõi xưa cõi dương được thịnh. Nhìn và tin như thế là chúng ta đã thấy được cái sự tương tác duyên khởi giữa âm và dương, và cái ảnh hưởng hạnh phúc cũng như là khổ đau giữa âm và dương là điều mà chúng ta không thể phủ định. Do đó, dầu người thân quyến thuộc của mình đã chết mấy chục năm, những người còn sống cứ đến ngày giỗ đều đã thành kính tưởng niệm cúng quải một cách rất là trân trọng, bởi vì chúng ta thấy được rằng là người đó mặc dù đã chết nhưng không bao giờ mất, vì không muốn cho cái tinh thần, các giá trị, cái tình thương, những đóng góp mà người đó đã để lại cho cuộc đời và cho gia tộc, cho quốc gia của mình nó còn mãi ở trong lòng của những người kế thừa, cho nên chúng ta vẫn tiếp nối và thắp sáng cái tinh thần như vậy. Cho nên đó, cứ đến những ngày giỗ sau 49 ngày rồi đó, thì người Phật tử đừng có bận tâm về cúng kiến nhiều quá, mà chỉ đặt nặng vấn đề tụng một thời kinh, cúng cho họ một thời kinh, là hỗ trợ cho họ một phương pháp trị liệu tâm linh để giúp cho họ mới buông xả được. Và cái ngày đó đó là cái ngày mà thân bằng quyến thuộc nếu có thể có được cái gia phả của gia đình, nhắc lại cho tất cả các thành viên đều biết về cái công trạng như đóng góp của đó, để cho con cháu không quên cái truyền thống gia tộc. Và thứ hai, phát huy cái tinh thần đó ngày càng lớn mạnh, ngày càng đẹp, ngày càng thăng hoa, hơn là chúng ta đặt nặng như là một cái cơ hội gặp thân bằng quyến thuộc. Và ở Việt Nam đã dẫn đến như một tệ nạn, những người nam trong lễ tang cũng như là trong các ngày giỗ như là một cơ hội để nhậu rượu, còn các người nữ đó như là một cơ hội để đánh bài tư sắc. Vào các vùng quê ở Việt Nam ngày nay, nỗi đau đó có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ, vì người ta đã không thấy được cái giá trị của các lễ cầu siêu, và làm như thế đó là kẻ còn lẳng người mất, chẳng những không được lợi lạc mà gặp rất nhiều nghiệp chướng ở trong tương lai. Thì chúng tôi kết thúc cái phần trình bày một cách hơi dài dòng về bản chất của cõi âm và cõi dương. Thì bây giờ thời gian còn lại là dành cho cái phần vấn đáp.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.